This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Em đi xa lộ 635, khúc đường Denton.
Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả, và trong chương trình Tình yêu và Gia đình ngày hôm nay, chị Vũ Thanh Thủy đi vắng, thành ra Kim Thoa xin điều hợp với người hôm nay, người phụ trách chương trình là chị Phương Nam ạ. Xin chào chị Phương Nam.
Thân ái chào Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị thính giả của đài radio.
Dạ vâng, chắc chị Phương Nam cho quý thính giả biết chủ đề ngày hôm nay, những quý thính giả mà lỡ tâm rồi không nghe thì chưa nắm được chủ đề.
Vâng, hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề mà rất là căn bản, đó là huấn luyện con cái như thế nào một cách cụ thể để nó có thể phát triển một cách tốt đẹp về thể chất và về tâm lý, để sau này nó có thể bước vào cuộc đời một cách vững chãi. Thì sở dĩ chúng ta dành cái đề tài ngày hôm nay là bởi vì quý vị đã biết là cái sự quan trọng của các em lúc mà tuổi nhỏ, nhưng mà có thể là chúng ta chưa bao giờ nhìn vào từng chi tiết một những gì cha mẹ có thể làm được cho các em. Sở dĩ chúng ta dùng chữ huấn luyện con cái ở đây là bởi vì theo như là tôi nghĩ thì cái thời kỳ mà còn nhỏ này là cái thời kỳ gọi là thời kỳ tạo tính, thời kỳ tạo hình, tức là em bé nó như là một tờ giấy trắng. Dĩ nhiên là có cái câu là cha mẹ sanh con, trời sanh tính, nhưng cái thuở bé mới lọt lòng này, các em bé như một tờ giấy trắng. Nếu chúng ta đặt vào cái gì thì nó sẽ hấp thụ được cái điều đó. Trong cái thời điểm này, cha mẹ rõ ràng là thần tượng của các em. Trong mắt của các em có ai? Chỉ có cha mẹ. Thành ra cái thời điểm này là cái thời điểm rất là quan trọng trong cuộc đời, mà nó là cái căn bản vô cùng. Tại vì nếu trong cái thời gian này mà các em có thể được dìu dắt và hướng dẫn một cách rõ ràng, thì các em sẽ có một cái nền tảng căn bản thật là vững chắc. Sau này, đến khi các em có thể tự động quyết định lấy cuộc đời của mình sau này, thì đầu sau các em cũng có được một cái nền tảng. Và trong cái giai đoạn này, chúng ta thấy là các cha mẹ có các con nhỏ thì lúc nào cũng rất là bận rộn. Giai đoạn này rõ ràng là giai đoạn rất là vất vả cho cha mẹ. Cha mẹ có thể là phải hy sinh rất nhiều cuộc, những cái hoạt động bên ngoài, những cái đi chơi riêng cho chính bản thân của mình. Và rõ ràng là giai đoạn bận rộn và vất vả của bậc cha mẹ. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái sự vất vả này, nó có cái sự hạnh phúc vô cùng. Đó bởi vì chúng ta có cái hạnh phúc là người hướng dẫn đầu đời cho con cái của chúng ta. Và thấy rõ ràng là thời gian nó qua đi, không bao giờ quay trở lại được. Thành ra nếu quý vị có bận rộn cực nhọc trong các giai đoạn này, nhưng mà sau này khi lớn lên các em đã ra khỏi ngưỡng cửa gia đình rồi, chúng ta sẽ thấy nhớ lại những cái quãng bận rộn vất vả này. Và chúng ta thấy đó là một cái quãng thời gian phải nói là rất là quý báu. Thì cái thời gian mà các em còn trong ngưỡng cửa gia đình, tức là khi các em bắt đầu mở mắt chào đời, cho đến khi các em ở bên xứ Mỹ này, tức là khoảng chừng 18 tuổi, bắt đầu học xong trung học và bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học, thì các em bắt đầu tung cánh bay xa, ra khỏi vòng tay của bố mẹ. Thì trong cái giai đoạn 18 năm đầu tiên của cuộc đời, thì chúng ta làm được những gì cho các em một cách cụ thể để có thể tạo tính và tạo hình cho các em. Thì chúng ta thấy là trong cái sự sinh hoạt của thời nay thì có một cái điều mà gọi là quan tâm của chúng ta, là chúng ta thấy các em bây giờ rất là ít cái thì giờ dành cho những hoạt động ở ngoài trời, mà các em hay dành tất cả, gần như là hầu hết thời gian để chúi đầu vào trong cái smartphone, trong cái trong các cái game ở trong computer, và các em quên mất cái sự phát triển về thể chất. Thành ra đó cũng là một cái vấn đề. Dĩ nhiên là những cái sự mà chơi game và xem các cái program ở trong computer thì nó có sẽ có những cái lợi ích để phát triển về đầu óc, nhưng về thể chất thì chúng ta thấy là các em hay bỏ quên. Thành ra là đó là một cái vấn đề mà hiện nay thời gian bây giờ chúng ta thấy các em nhỏ ít có những hoạt động ngoài trời, và có nhiều em ngồi đi nghĩ lại thì thấy rõ ràng là các em gần như chả bao giờ bước ra ngoài đường cả. Có em có nói là chả bao giờ biết đến cái sân vườn ở đằng sau nhà là cái gì, tại vì các em đi học về là chú mũi vào trong computer hoặc là phone.
Dân chị Nam Phương nói như vậy, Kim Thái mới thấy rằng là nếu mà mình nhớ lại ở quê nhà của mình hồi xưa, xa xưa đâu có những cái tiện nghi, đâu có những đủ thứ như ở bên này, nhưng mà các em chỉ có ra ngoài đường, thí dụ như mình chơi trước sân nhà, lấy que nghịch cát mà chơi suốt ngày không thấy chán, chưa bao giờ thấy nó là chán quá, nhưng mà ở trong nhà có đủ thứ đồ chơi, chơi một tí rồi cũng than là chán phải không ạ? Nói chung là thiên nhiên đó, nó tạo ra rất nhiều những cái tốt cho giới trẻ, mà ngay cả chơi với thiên nhiên các em cũng nảy sinh ra rất nhiều những cái sáng kiến, điển hình là những người mà đi tham gia vào hướng đạo đó thì không bao giờ dù nắng dù mưa dù gió bão lạnh lẽo kiến bua ruồi bu, nói chung là không bao giờ những em mà đã đi hướng đạo từ thuở nhỏ, không bao giờ các em muốn vắng một kỳ hướng đạo, bởi vì thiên nhiên và bạn bè nó là đầy những cái lý thú, Hoàng ạ.
Vâng, với lại chúng ta cũng phải đi ra ngoài trời, ra ngoài thiên nhiên để chúng ta có một sự thay đổi. Chứ nếu mà sống trong một cái bầu không khí gọi là giới hạn, trong bốn bức tường, và cái ngay cả cái sự cái hơi thở của chúng ta nếu trong một cái không khí nhân tạo là cái máy điều hòa không khí thì nó cũng là một sự thiếu sót, không có được đầy đủ. Và chúng ta thấy là như hồi nãy chúng tôi có nói, đây là cái thời gian tạo tính và tạo hình. Thành ra chúng ta có thể làm được gì cho các em? Thì trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, tất cả quý vị ở bên ngoài là bậc cha mẹ thì tất nhiên quý vị sẽ có những kinh nghiệm tốt và có những cái cách hay để huấn luyện các con gái của quý vị, thì sẽ mời quý vị gọi vào trong cái buổi nói chuyện hôm nay để chúng ta cùng có thể chia sẻ những kinh nghiệm là bậc cha mẹ cho các con gái của chúng ta. Thì thấy cái điều đầu tiên mà để cho cái việc mà gọi là tạo hình đó, tạo hình có nghĩa là sự phát triển về thể chất, thì tôi thấy một cái điều rất quan trọng là chúng ta phải tạo cho các em có những cái thói quen tốt. Chẳng hạn như là cái thói quen tốt đầu tiên là cái thói quen ăn uống. Thì chúng ta thấy là cái sự ăn uống nó sẽ từ lúc bắt đầu chào đời cho đến khi lớn. Thì cái thói quen ăn uống này nó sẽ được hấp thụ ngay từ thuở bé. Thì chẳng hạn như là khi chúng ta cho các em một cái thói quen ăn uống những cái thức ăn tốt, không có ăn những cái thức ăn gọi là junk, tức là gọi là không tốt, có nhiều calorie nhưng không tốt, thì tất nhiên cái cơ thể của các em ngay từ thuở nhỏ nó sẽ được tạo một cái nền tảng tốt, sẽ có một cái biến dưỡng căn bản tốt cho cái cơ thể của các em để các em có thể phát triển về phương diện thể chất. Và vì các em có thể có những cái biến dưỡng căn bản tốt như vậy thì các em tự động sẽ phát triển cái sức đề kháng tốt và sẽ không có bị những cái bệnh tật bạch bảnh trong cái thời gian còn bé. Và cái sự ăn uống tốt này thì chúng ta sẽ tránh được một cái tệ nạn của xã hội, đó là cái bệnh béo phì.
Vâng, đó. Nhưng mà có những cái điều lạ là lâu nay nếu mà mình để ý thì mình thấy giới trẻ ở bên này thấy sức cũng bố mẹ thì rất là gọn nhỏ, nghĩa là người rất là không có, rất là trung bình, nhưng mà con cái sao lại có người nhiều em lại lớn quá độ, thành ra có thể là bởi vì từ nhỏ nhiều người sợ rằng là con gầy con ốm, thành ra chăm lo quá, nhiều khi trong lúc có thai đã tầm bổ quá độ, rồi các em vừa sinh ra cũng đã tầm bổ quá độ, thành ra các em phát triển quá lớn và cứ nhu cầu cứ như vậy là nó cứ tăng lên, thành ra đến khi mà lớn rồi bố mẹ muốn can ngăn thì nó đã quá trễ, phải không chị? Là bởi vì nó đã thành một cái thói quen rồi, và nó thành một cái nhu cầu cơ thể, nó quen được nghĩa là ăn uống quá độ, thành ra nó quen như vậy, thành ra đây cũng là một cái điều mà đáng chú ý, phải không thưa chị?
Vâng, rất là đúng Kim Thoa, tại vì như nãy nói đó là nó sẽ tạo thành một cái biến dưỡng căn bản, tức là metabolism, biến dưỡng căn bản cho cái em bé đó, thì nó thành một cái thói quen, cơ thể sẽ có những cái nhu cầu như vậy, và nó là một cái vòng luẩn quẩn, vì ăn nhiều quá thành ra nó sẽ có sự đòi hỏi để mà nó có thể nuôi dưỡng một cái cơ thể to lớn như vậy, thành ra vì đòi hỏi như vậy thì các em lại phải ăn vào, thành ra nó là một cái vòng luẩn quẩn, và đến khi cái cơ thể nó sẽ tạo thành một cái như thế rồi, và chúng ta muốn làm ngược lại, đến lúc lớn các em mà muốn để cho trở lại một cái người có một cái vóc dáng bình thường thì đó là một vấn đề rất là khó khăn, tại vì cái cơ thể nó đã tạo thành cái nhu cầu và cái guồng máy của cơ thể nó đã chạy như vậy rồi, thành ra nó nếu mà chúng ta làm ngược lại rất là khó khăn. Thì để tránh điều này thì, và cái điều này nó đi song song với cái sức đề kháng cơ thể của em bé, tức là nếu các em mà có một cái cơ thể, có một cái biến dưỡng căn bản của cơ thể khỏe mạnh thì các em sẽ không có những cái bệnh tật vặt vãnh trong suốt cái quãng đời mà niên thiếu đó. Thì muốn tránh cái điều này, chúng ta là bậc cha mẹ thì làm gì, chúng ta sẽ đừng có mua những cái thức ăn không tốt đó để ở trong nhà, và chúng ta làm gương cho các em và ăn những cái thứ gọi là càng tránh những cái chất mà hộ đồ hộp, hoặc là những chất mà không tươi tốt á,
ngọt.
Vâng, nhất là cái điều quan trọng nhất là đừng uống soda đó. Hãy tập cái thói quen uống nước thay vì uống soda.
Vâng, vì vừa sâu răng mà lại vừa vì béo phì, mà đã uống nước ngọt rồi là các em sẽ không chịu uống nước lạnh hả?
Và các em sẽ không chịu ăn cơm. Đó là cái vòng luẩn quẩn, tại vì uống nước ngọt nó no bụng rồi, nó đầy bụng rồi, thì đến giờ đến bữa các em sẽ không thích ăn nữa, và vì không thích ăn nữa thành ra đến giữa ngày sẽ đói, và vì đói như thế sẽ uống soda. Thành ra đó là một cái vòng luẩn quẩn.
Vâng, nói chung là nó đi theo một chuỗi dây chuyền những cái tai hại khác, thành ra nhiều người vậy. Vì mình rút cái kinh nghiệm của chính cá nhân Kim Thoa, chị Phương Nam, hồi các cháu còn bé đó, nó roi roi, tại vì giống bên ngoài, em còn nhớ hồi còn bé gầy gò lắm, nhưng mà người ta cứ bảo trời ơi sao gầy gò quá, ở bên Mỹ mà gầy gò quá, nhưng mà đi bác sĩ thì họ bảo tốt, các em khỏe mạnh, không có nhu cầu gì cả thì không lo, mà thật càng roi roi thì lớn lên á, phát phì ra thì cũng là vừa vừa, chứ còn mà tròn trịa, nghĩa là mũm mĩm từ bé rồi là lớn lên đó, thì nó như cái mà mình không có coi thì cái đà tăng trưởng nó dễ khó mà kềm lại được lắm. Miễn là các em cứ khỏe mạnh, bác sĩ bảo không lo lắng gì cả, thành ra không phải tầm bổ quá độ, phải không ạ?
Vâng, cái đó là cái vấn đề thói quen ăn uống. Rồi một cái điều quan trọng khác là chúng ta phải có những cái sự tập luyện về thể chất để cho các em có thể phát triển về thể chất. Tại vì cái thời gian mà lớn lên thì chúng ta phải nương theo cái đà lớn của các em để mà có những cái sự kích thích để cho các em lớn một cách tốt đẹp. Chẳng hạn như là không nên để cho các em như nãy nói là ngồi trong nhà xem TV hoặc là xem game hoặc là telephone suốt ngày, mà cho các em có những cái hoạt động về thể thao, chẳng hạn như là đi xe đạp chẳng hạn, hoặc là bơi lội, thì mỗi một cái nó sẽ có những cái điều tốt của cái thể thao đó. Chẳng hạn như là đi xe đạp và bơi lội thì nó có mang lại một cái tốt đẹp là nó làm cho cái gọi là gì hả Kim Thoa, aerobic.
Dạ vâng, nhảy thế cái kiểu mà mạnh cho tất cả cơ bắp,
làm
tim,
cho tim, vâng, tim, tim rất là hệ tốt, thống tuần hoàn và tim
rất tốt,
tốt. Thành ra là bơi lội và đi xe đạp nó sẽ làm cho cái sự mà tuần hoàn của các em nó được tốt đẹp.
Chị Phương Nam nữa, với lại nhiều người kinh nghiệm á, và mình nhìn mình cũng thấy đúng vậy, đặc biệt là những em trai mà muốn cao lớn, họ bảo là nếu mà từ nhỏ các em đã bơi và hoặc là chơi bóng rổ, không có em nào mà bị lùn hết trơn. Em
tại vì nó phải vươn lên,
phải vươn cứ giãn ra thành ra,
phải giãn ra vươn lên.
Này, chơi basketball cũng cứ phải nhảy phải với thành ra các em lúc nào cũng đâu có thấy ai thấp.
Vâng. Tại vì tôi thấy có một cái kinh nghiệm rõ ràng là có một mấy mà gia đình mấy chị bạn đó, thì cả bố lẫn mẹ đều nhỏ con, là tại vì ở Việt Nam đó người rất là bé xíu à. Nhưng mà cái mấy anh chị này quyết định là sẽ làm cho con mình lớn, thành ra là cho các em, cho các cháu đi bơi từ ngay từ thuở bé, đi bơi vào trong con swim team, đi bơi mỗi tuần như vậy. Thành ra bây giờ cái thế hệ sau có con của các anh chị này rất là cao lớn, chứ không phải là nói là tại vì gym như là ngày xưa, là tại vì đủ chứng tỏ là nếu chúng ta biết cái sự phát triển và kích thích cái sự phát triển đó một cách đúng mức thì các em sẽ có thể được phát triển theo cái chiều hướng chúng ta muốn.
Và nhất là những người mà sắp có con đó, quý vị cho con em tập bơi ngay khi các em còn bé, tức là mới có bao nhiêu tháng rồi, ở đây họ có cái chương trình thì các em lại quen ngay với nước, các em rất là bạo dạn, không có sợ, và cái bản năng là thả xuống, là các em đã biết cách để cho nổi lên rồi. Thành ra mình cũng không có lo lỡ các em có chơi nghịch nước, có té xuống các em bị chết đuối, thì ngay từ bé quý vị tập thì nó rất dễ.
Điều đó rất là tốt, tại vì như cái bơi đó thì theo như tôi biết là các em từ 1 tuổi đã có thể học bơi, và các em lúc 11 tuổi, như là cháu bé của tôi hồi nhỏ, hồi xưa thì lúc 1 tuổi thì cháu có đi học bơi, lúc đó cha mẹ phải chịu khó là phải đi xuống hồ bơi cùng với các em để bế các em. Nhưng mà quý vị sẽ rất là ngạc nhiên là cái bản năng sinh tồn của các em nó rất là cao, các em học bơi dễ hơn. Thí dụ như Kim Thoa, nếu mà chưa hề biết bơi, bây giờ Kim Thoa mới học bơi sẽ khó khăn vô cùng. Nhưng mà các em vì sống trong cái bào thai, tức là trong cái môi trường đã là một cái túi nước, thì ngay khi các em thả xuống nước, các em bơi vẫy vùng một cách rất là tự nhiên, và lúc đó tự động các em nín thở, các em không có hít vào. Rất là hay.
Thành ra đây là một trong những cái điều mà nếu mà những người, những phụ huynh trẻ mà đang chuẩn bị có con, đây là một trong những điều mà ở đây sách vở mỗi lần đến những cái phòng khám bệnh các bác sĩ là mà quý vị đã thấy sách vở đây để mà quý vị có thể nghiên cứu để mà huấn luyện cho các em, nhất là những cái điều tốt đẹp mà quý vị muốn cho các em trong tương lai sẽ được phát triển. Vâng ạ.
Vâng, với lại bơi đó là một cái nhu cầu sinh tồn, nếu lỡ phải rơi xuống nước thì chúng ta không có bị chết oan. Vâng, thành ra đó là những cái điều rất là quan trọng mà chúng ta có thể làm cho các em, giúp đỡ các em để phát triển về phương diện thể chất. Rồi một cái nữa là các em có thể chơi những cái trò chơi về banh, chẳng hạn như là soccer hay là bóng rổ hoặc là bóng chuyền, những cái đó. Rồi các em cũng có thể chơi tennis, tại vì những cái trò chơi, ví dụ như chơi tennis nó có một cái sự gọi là tập trung, rồi có sự phối hợp tay chân và đầu óc, khi các em phải nhìn trái banh và đánh trái banh ngược lại thì, và nó kèm theo cái sự phát triển về thể chất. Thành ra nếu mà quý vị nhìn thấy các em nào mà có tập thể dục thể thao và chơi những trò thể thao ngay từ thuở nhỏ, các em thấy cái vóc dáng của các em đó nó khác, nhìn săn chắc rồi khỏe mạnh, và nhìn nó rõ ràng là có sự phát triển và tốt đẹp,
cơ thể cũng vạm vỡ chứ được. Không có phải là nếu mà những
không
người
có chỉ,
vâng, không có eo uột, không có trắng bạch mà eo uột mà chỉ có ngồi trước cái computer thì các em bị thiếu hẳn một cái gọi là những cái mà giao tiếp với xã hội, là các em ra ngoài các em bị thiệt thòi và hay bị làm gọi là làm mồi cho những em mà nó có cá tính hung hăng, nó bắt nạt các phòng thưa chị.
Vâng, rất là đúng. Vâng, và ngoài ra trong những cái trò mà thể thao đó thì các em cũng học được một cái gọi là tinh thần đồng đội, cái gọi là teamwork nữa, để có thể có sự giao tiếp với những bạn bè khác và có sự phối hợp với lại các bạn bè khác. Rồi một cái điều mà có thể phát triển về thể chất rất là hay mà tôi thấy đó là các em có thể học võ ngay từ hồi nhỏ. Tại vì thế học võ đó là có một cái điểm tốt là các em có thể phát triển về phương diện thể chất. Và các em trong khi học võ, các em thường thường, tôi không biết là các trung tâm võ của các nơi như thế nào, nhưng mà hầu hết các khi các em học võ thì các em đều được hướng dẫn một cách kỷ luật, là một, các em sẽ học được thứ nhất là về thể dục, thứ hai là kỷ luật, tinh thần kỷ luật, và thứ ba là có một cái tinh thần đạo đức. Tại vì theo như tôi được biết là tất cả các võ đường, dù là môn phái nào, trước khi dạy võ cũng đều phải dạy một chút xíu đạo đức, để cho các em có thể biết sử dụng những cái điều các em học một cách đúng đắn. Và cái điều này nó cũng làm cho các em có một cái sự tự tin và tự vệ trong tương lai. Tại vì như vậy các em sau này đi đến đâu cũng không có phải sợ là bị bắt nạt, hoặc các em có thể tự vệ trong trường hợp cần thiết. Thành ra cái chuyện này cũng rất là hữu ích cho cái vấn đề phát triển của các em. Rồi các em lại cũng hồi nhỏ thì theo như là ý của chúng tôi nghĩ, thì chúng ta nếu có thể thì chúng ta nên tạo cơ hội cho các em được học hỏi tất cả những cái gì có thể có, tất cả những gì chúng ta có thể cho các em học được. Tại vì ở bên Mỹ này nó có rất nhiều cơ sở, rất nhiều cách để cho các em học, từ những cái chỗ công cộng public như là của city chẳng hạn. Như là quý vị nếu mà muốn cho các em học tennis thay vì học những cái lớp riêng, nếu mà nói là sợ tốn kém, thì trong trường học cũng có, hoặc là trong những cái sân tennis của thành phố đó, nó cũng có những chương trình dạy cho các em. Thành ra là chúng ta nên nghĩ đến những điều đó để có thể hướng dẫn các em. Rồi các em cũng có thể học một số những điều, chẳng hạn như là học đàn. Tại vì học đàn đối với tôi cũng là một cái gọi là phát triển về thể chất và tâm lý chung với nhau. Tại vì cái âm nhạc đó là một cái điều rất là tuyệt vời để các em, khi mà các em đánh đàn hoặc là thổi kèn hoặc là làm bất cứ một cái gì về âm nhạc, thì các em phải có sự phối hợp của đầu óc, tay chân và thính giác và thị giác, đủ các thứ phải phối hợp với nhau. Và những cái âm thanh chuyển lại để các em nghe, nó cũng là một cái điều rất là hay và kích thích cho cái đầu óc phát triển của các em. Thành ra là học đàn, học âm nhạc cũng là một điều có thể quý vị có thể cho các em. Hoặc là có nhiều em lại có thể học những cái chẳng hạn như là học ballet hoặc học dance. Thì cái đó tùy theo chúng ta, nếu có thể có thì giờ và có thể có khả năng để đưa các em đi, thì chúng ta hãy nghĩ tới những cái điều đó. Thì cái nguyên tắc chúng tôi muốn nói đến ở đây là chúng ta nếu có thể cho các em được mở mang với càng nhiều lĩnh vực càng tốt. Tại vì cái lúc thời gian nhỏ là cái thời gian các em được hấp thụ, đến khi lớn lên các em sẽ nhận xét và biết được là mình thích cái gì, mình hợp đến cái gì. Và lúc đó cái lúc cá tính của các em sẽ đi vào để cho các em có thể chọn lựa ra được cái mà các em thích. Nhưng mà ít nhất là các em phải được biết những điều đó trước đã,
có cơ hội,
có cơ hội
mà tiếp xúc để cảm nghiệm xem là mình thích cái gì bằng cách là chị nói đến thì mới nhớ là nội trong cái thời gian các em học trung học á, là bận rộn, nếu mà mình cho tham gia vào những cái
band
hoặc là orchestra, tất cả nói chung là từ đó các em thấy bạn bè chơi rồi các em thử, thí dụ năm nay thử cái này cảm thấy thích tiếp tục, còn không thì là năm sau chơi cái khác. Và rồi mọi cái chuyện mà cứ đi thực tập rồi này hay kia đã hết thì giờ, cộng thêm những cái sinh hoạt mà tốt đẹp và thiện nguyện trong những cái chương trình của trường nữa, thành ra mà rồi đến cuối tuần thì lại có những thêm những cái mà để cho các em bận rộn. Là cuối tuần nó thường thường là cuối tuần mình vẫn có bao nhiêu những cái chương trình, thí dụ là tham gia hướng đạo hoặc tham gia hội đoàn này hội đoàn kia, hoặc là làm thêm những cái thiện nguyện nọ, hoặc là phải đi chơi đội banh này đội banh kia. Nói chung là càng bận rộn thì các em là mới nghĩa là các em có nhiều năng lượng, thành ra các em không có cái thời giờ để get in trouble, tức là để mà dính lưới
rồi những cái vì bất thiện,
đúng như vậy. Không có bị gọi là rảnh rỗi rồi bạn bè rủ rê những cái chuyện vớ vẩn để rồi mà bị những cái trục trặc vấn nạn này nọ. Thì đây là một trong những điều mà mình thấy rằng là nếu quý vị có rất nhiều những kinh nghiệm qua vấn đề cá nhân của quý vị với con cái, mời quý vị gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002. Bởi vì trong lúc chờ quý thính giả gọi thì chị Phương Nam sẽ đưa lại một số những cái gọi là hướng dẫn những cái nền tảng mà đại đa số các chuyên gia cũng như là những người đã có con cái từng trải qua chia sẻ. Và ông thưa chị, mời chị tiếp tục.
Vâng, cái điều mà chúng ta đang nói hồi nãy là chúng ta nên cho các em biết càng nhiều càng tốt, là tại vì quý vị sẽ thấy rất là ngạc nhiên, tại vì có nhiều người nói rằng là như là cha mẹ, người cha mẹ này không có bao giờ có một cái gì về âm nhạc, không có bao giờ đánh đàn, không bao giờ hát hò, không có gì cả, thì nghĩ là con mình sẽ không biết những cái đó. Nhưng quý vị thấy là có một vài trường hợp xảy ra là khi quý vị có những cha mẹ này cho các em được biết những ngành khác nhau như vậy, thì tự nhiên lại khám phá rằng các em con của những quý vị đó trở thành những cái thiên tài về âm nhạc sau này, mà nếu quý vị gạt nó ra một bên thì nó sẽ không bao giờ được phát triển.
Vâng, với lại chị Phương Nam biết không, nhiều người nhiều khi mới qua bên này rồi cứ lo lắng về vấn đề tài chính, không cho con tham gia vào những cái chương trình nhạc của trường đó, bởi vì tham gia thì phải tốn thì giờ mua sắm hoặc là đi học hoặc là thế này thế nọ, thành ra rốt cục là các em mất hẳn một cái cơ hội để mà biết rằng là lỡ đó là một trong những cái khả năng của mình, mà sau đó mà rồi nhất là càng tham gia thì mai mốt trong cái hồ sơ mà xin việc đó càng thấy rằng các em là một người giao tiếp rất là hài hòa với những cái chương trình của bạn bè trong trường học đó, phải không ạ?
Vâng, rất là đúng như vậy. Rồi bây giờ mình đang nói về cái vấn đề tạo tính. Thì tạo tính thì chẳng hạn như là những cái tính tốt mà các em có thể được huấn luyện. Tôi dùng chữ huấn luyện ở đây là tại vì các em lúc nhỏ gần như là một cái cây, rất là một cái cây, một cái mầm non, mình có thể uốn về chiều nào các em sẽ có khuynh hướng uốn về chiều đó. Đó là lý do mà chúng tôi dùng chữ huấn luyện ở đây chứ không gọi là chỉ dẫn nữa, mà gọi là huấn luyện khi các em còn bé. Thì cái thời gian mà tạo tính này thì những cái tính quan trọng mà chúng ta có thể dìu dắt các em là cái tính ngăn nắp. Chẳng hạn như là khi các em mà dọn dẹp xong á, thì chúng ta, khi các em mà dùng cái gì xong, chúng ta nói các em dọn dẹp ngay sau đó. Rồi cái thói quen mà hữu hiệu rất là quan trọng. Cái sự hữu hiệu là cái sự quan trọng và then chốt nhất trong cuộc đời. Nếu chúng ta hữu hiệu, chúng ta sử dụng thời gian một cách đúng và hữu hiệu, chúng ta sẽ đỡ tốn thì giờ và chúng ta sẽ đạt được mục đích nhanh chóng và tốt đẹp hơn rất nhiều. Một cái thí dụ rất là đơn giản, chẳng hạn như là các em mà đi từ trên trong các phòng mà đi ra ngoài xe đó, các em có định làm cái gì ấy, các em phải nghĩ trước. Thì trên đường từ trên các phòng mà đi ra xe để đi học thì các em phải pick up tất cả những cái điều mà em cần thiết, không phải chạy ra xe quên xong chạy ngược lại, chạy ra xe quên, chạy ngược lại, chạy ra xe quên ngược lại, thì coi như cái đó là cái sự hữu hiệu. Và một cái thí dụ đơn giản khác nữa, chẳng hạn như là sau khi ăn xong, các em có thể bưng những cái bát chén đũa bẩn đó giúp cha mẹ bỏ vào trong cái sinh, và trước khi bỏ vào trong cái sinh thì các em nên gạt tất cả những cái đồ dư đồ bẩn đó, bỏ nó đi, xong rồi bên coi như là vặn nước chảy hết đi, xong rồi bỏ cái đĩa mà đã được gạt hết sang vào một cái sinh kia. Thì cái sự hữu hiệu đó nó sẽ làm cho cái người clean up sau đó, chẳng hạn cha hoặc mẹ clean up cái sinh, cái rửa bát đó, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, thay vì để nó cấu lại xong rồi đến ngày hôm sau mới làm. Đó là một cái thí dụ đơn giản mà tiêu biểu mà cụ thể thôi. Và các em nên phải có một cái điều quan trọng là các em phải nên có cái thói quen và làm tròn bổn phận. Tức là nếu các em được đặt ra một cái bổn phận gì, các em phải làm tròn bổn phận đó. Nếu các em không làm tròn bổn phận đó, các em phải có cái sự áy náy là mình thiếu sót bổn phận. Chứ các em không có nên có cái thói quen mà qua quấy. Phải làm tròn bổn phận. Rồi một cái thói quen rất là quan trọng trong vấn đề đi học, mà tôi nhấn mạnh vô cùng cho các em hồi nhỏ, là các em không được bỏ lớp, không được trốn học. Tại vì nếu các em mà đã trốn học được một lần, các em sẽ trốn học lần thứ hai, trốn học lần thứ ba. Thành ra quý vị là phụ huynh thì phải nên nhấn mạnh cái điều là các em phải nhớ một điều, đi học đó là một bổn phận, các em phải đi học. Cũng giống như là cha mẹ có bổn phận phải đi làm thì để mà kiếm income, kiếm lợi tức về cho gia đình, các em phải có bổn phận đi học để trau dồi kiến thức để mà phát triển. Đó là một cái bổn phận các em phải làm. Thì các em không được bỏ lớp, các em phải làm homework, không được bỏ homework. Đó là lý do mà là quý vị phụ huynh lúc mà các em còn bé đó, thì lúc mà hồi mà còn tiểu học đó, ở bên Mỹ nó có một cái điều mà rất là hay là quý vị phụ huynh phải ngồi bên cạnh các em để cùng làm bài homework với các em và phải ký tên vào trong các homework của các em cùng với các em. Đó là cái sự làm việc cùng với các em để hướng dẫn cho đến khi các em lớn lên một tí thì các em sẽ tự động làm homework một mình. Phải làm homework không được bỏ. Và một cái điều mà tôi thấy là cũng rất là giúp cho các em, đó là cái điều nếu có thể quý vị nên cho các em học trước. Đó là những có một số gia đình cho các em học từ hồi pre-K hoặc là kindergarten đó, cho các em đi học trước hoặc là dạy các em trước, dạy các em làm toán hoặc dạy các em tô màu hoặc là làm một hình thức nào đó hướng dẫn các em học và biết trước cái điều đó. Khi các em vào lớp lần đầu tiên ngày đi học, các em đã có một cái sự tự tin là mình biết điều đó trước. Chúng ta chỉ cần có một cái bàn đạp đầu tiên đó thôi để tạo sự tự tin, thì sau đó các em sẽ có khuynh hướng là thích đi học. Bởi vì con người ta tâm lý bao giờ người ta cũng thích làm cái gì mà người ta nghĩ người ta giỏi.
Dạ, vâng.
Người ta không thích làm cái gì người ta nghĩ người ta dốt.
Vâng, nhất là các em còn bé mà nếu mà chỉ có ở nhà suốt cho đến khi bắt đầu ngày đầu tiên đến trường thì nhiều em sợ hãi
bỡ ngỡ,
và rồi gặp người lạ mà gặp lỡ mà không may gặp những bạn bè chung quanh không có thân thiện, là có người mà bị bắt nạt, thì các em có là co rúm lại, tức là từ đó về sau là đâm ra bị những cái mặc cảm rất là sợ hãi, phòng chị.
Vâng, thì là nếu mà các em mà biết trước, học trước ngay thời gian đầu tiên thì các em sẽ có một cái điều rất là quan trọng là có được cái sự tự tin của chính mình. Thành ra sau đó nó sẽ là một cái bàn đạp để các em từ đó trở đi sẽ là học sinh giỏi hết năm này sang năm khác. Tại vì khi mình đã là học sinh giỏi thì mình sẽ nghĩ là mình tự tin, và mình từ đó mình sẽ là một cái có cái bàn đạp để mình cứ thế để làm một học sinh giỏi luôn. Thành ra cái điều mà học trước, lúc trước khi ngày đi học lần đầu tiên trong đời rất là quan trọng, để quý vị phụ huynh có thể tạo được cho các em thì nên làm điều đó. Rồi một cái thói quen tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng để tạo cho cái sự phát triển về tâm lý, về kiến thức của các em là cái thói quen đọc sách. Mà cái thói quen đọc sách này thì ở các trường học lúc mà thuở bé thì các cô giáo đều có cái gọi là summer reading đó, tức là cái mùa hè đi về thì các cô giáo hay cho một số quyển sách mang về để đọc, để biết cái cuốn sách đó nói cái gì, xong rồi đó là để cho các em có cái thì giờ làm một cái gì đó trong cái mùa hè, và nó tạo thành cái thói quen đọc sách. Thì cái thói quen đọc sách thì đọc sách thì chúng ta biết là khi mà đọc sách thì chúng tôi muốn nói ở đây là đọc sách một cách tích cực, có nghĩa đọc và biết nó nói gì chứ không phải là đọc qua quấy. Thành ra là nếu quý vị thuở mà còn bé, nếu có thể có cái thói quen là mang các em đi ra bookstore hoặc là đi ra library của thành phố, ví dụ vậy, thì các em sẽ có cái thói quen đọc sách. Tôi có một số bạn bè hễ ngày weekend là dẫn các em đi vào những chỗ đó thay vì là đi ra mall, đi ra shopping.
Dạ
thì
vậy.
Các em tự nhiên nằm trong cái môi trường đó, các em sẽ có khuynh hướng là sẽ thích đọc sách.
Dạ vậy, mà nếu ngay từ nhỏ đó mà các em đã được giới thiệu một cái cuốn sách rồi đó, đầu tiên là hồi còn bé thì mình hay kể chuyện, nhưng mà sau đó là tự cho các em những cái cuốn sách từ từ có hình ảnh rồi có chữ càng ngày càng nhiều, thì sau đó là nó thành một cái thói quen là các em sẽ rất là ghiền. Mà người ta nói không có gì bằng đọc sách, là bởi vì nó mang lại kiến thức rất là nhiều, chưa kể là những cái rất thực tế là từ ngữ vựng cho đến văn phạm, các em nhìn những cái chữ đó quá nhiều quá quen, thành ra các em sẽ rất là giỏi để mà mai mốt xuất sắc trong trường về những cái môn mà viết hoặc là đọc đó, phải không ạ?
Vâng, mà cái thói quen đọc sách này nó kèm theo một cái thói quen mà rất là quan trọng vô cùng, đó là thói quen học hỏi. Thành ra là nếu là quý vị phụ huynh thì nên đặt cho các em cái thói quen học hỏi. Học hỏi này, học hỏi ở tất cả mọi nơi, ở tất cả mọi hoàn cảnh. Học hỏi không có nghĩa là chỉ có học trong trường, mà học hỏi tất cả mọi nơi, tất cả hoàn cảnh. Học từ những cái tốt đẹp từ những cái không tốt đẹp để không làm. Thành ra là cái thói quen học hỏi thường thường là quý vị phụ huynh có thể hướng dẫn các em bằng cách là thí dụ như đi xem một cái phim hoặc là xem một cái chuyện gì đó, thì quý vị nên hỏi lại các em là cái movie đó nó nói cái gì vậy hả con? Đó, thì khi mà quý vị hỏi như thế thì các em đó nó sẽ phải đọc và xem cái phim đó một cách tích cực, không có vừa xem một cách thờ ơ. Tại vì cái sự xem nó khác nhau, nhìn khác với lại thấy, nghe khác với lại nghe loáng thoáng. Thành ra là nếu mà các em có cái thói quen học hỏi đó, đó là một cái điều quan trọng để các em có thể tiến bộ rất là nhiều sau này.
Dạ vâng, và một trong những cái kinh nghiệm nữa là nhiều khi em cùng ngồi xem rồi hỏi con cái xem các em có để ý hiểu cái gì không, còn nếu không nhiều khi cũng đi, còn nếu mình cũng là có thể tóm tắt lại và những cái điều tích cực trong cái phim đó, những cái ngụ ý trong cái phim đó, những cái phim hoạt họa từ thuở bé
nó đều có ngụ ý
là đều mình, nếu mà mình hướng dẫn từ đó các em biết suy luận, biết nhận xét. Và hoặc là mình hỏi các con nghĩ sao đó, từ đó các em cũng cho biết rằng các em nghĩ như thế
gì?
Nào cái cá tính của các em nó đã có chiều hướng như thế nào rồi.
Thường chúng ta phải hỏi cái quyển sách đó và cái phim hoạt họa đó nó nói cái gì vậy, cái điều chính nó muốn nói là cái gì, thì các em sẽ nói ra, và sau khi các em nói ra thì chúng ta thấy có gì thiếu sót trong đó thì chúng ta bổ túc thêm. Thì cái đó là một cái cách rất là quan trọng vô cùng, là cái thói quen học hỏi. Em có thể học hỏi bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu, đi ra ngoài đường, đi ra chỗ đổ xăng, tự nhiên thấy có cái gì lạ các em phải học hỏi. Thành ra cái điều hay ở chỗ, mà cái điều hơi khác ở chỗ là ở các xứ Á Đông thì thường thường trẻ con hay mắc cỡ, hay không dám hỏi. Tại vì hỏi thì sợ là mình hỏi cái điều đó không có đúng, hoặc là không có thông minh khi mà hỏi câu đó. Nhưng mà bên này người ta khuyến khích cái sự hỏi. Thành ra là khi các em mà học hỏi cái điều gì thì quý vị nên khuyến khích và nên có cái câu trả lời. Nhiều khi quý vị sẽ cảm thấy là cái sự mà kiên nhẫn đó, nhiều khi phải kiên nhẫn lắm, tại vì các em sẽ hỏi từ câu này sang câu khác, sẽ hỏi. Có nhiều nhà nói là trời ơi, cái thằng nhỏ này nó hỏi, cái là nó hỏi bất tận, nó hỏi hoài phát mệt. Nhưng mà chúng ta nên khuyến khích cái thói quen học hỏi này của các em. Và một cái điều cũng quan trọng khác nữa mà chúng tôi thường hay là một cái đề tài hơi có nhiều quý vị nghĩ và nói rằng không biết có nên cho các em học Việt ngữ hay không, thì tôi thấy cái vấn đề học Việt ngữ này nó cũng là một cái vấn đề quan trọng và giúp ích vô cùng trong sự phát triển của các em. Tại vì thứ nhất, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải biết cái chữ mẹ đẻ của chúng ta, đó là một. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là theo một cái sự tìm hiểu và research của các nhà khoa học, thì người ta tìm ra và khám phá là nếu mà một đứa nhỏ mà biết những nhiều tiếng khác nhau, nhiều ngôn ngữ khác nhau, thì nó sẽ có khuynh hướng là nó có dễ linh động và dễ thích nghi với hoàn cảnh hơn là một đứa nhỏ chỉ biết một ngôn ngữ. Thành ra học người Việt ngữ là điều rất là quan trọng, mà quý vị cha mẹ cũng phải chịu khó thôi, phải đưa các con tới những trung tâm Việt ngữ. Nhưng mà thật ra cha mẹ là chính là người thầy tốt nhất cho các em, là người thầy quan trọng và tốt nhất 24/24 cho các em.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm nay trong chủ đề này chắc là nhiều quý vị đều đã có kinh nghiệm, ít nhiều ai cũng có kinh nghiệm ngoại trừ những người chưa có con. Nhưng mà lâu bây giờ nghe chị Phương Nam, người đã soạn sẵn chương trình nêu ra mọi sự, thì mọi người đều không thấy ai gọi vào, có nghĩa là mọi người đang nghe lại xem rằng mà những điều này đúng, những điều này khác với mình như thế nào hoặc ra làm sao. Thành ra không thấy quý vị nào gọi vào để mà chia sẻ. Nên mời quý vị nếu có những cái gì thích thú đặc biệt về kinh nghiệm của quý vị trong vấn đề hướng dẫn con cái, 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào. Nếu không thì chị Phương Nam lại sẽ cho quý thính giả biết tiếp những cái mà chúng tôi nghe cũng rất là lý thú, là bởi vì mình thấy quả thật là nó có sẵn rất là nhiều những sách vở, rồi nhất là những người đã trải qua những cái kinh nghiệm kể lại cho những người đi sau, nhất là ở Hoa Kỳ bây giờ nó đầy rẫy và internet bây giờ bấm vào để tìm xem là nên như thế nào, như thế nào. Những người mà đã có con lớn rồi thì bây giờ chỉ có biết nhìn lại và mà hướng dẫn cháu, phải không ạ? Còn nếu mà những người chưa có con thì đây là cả một cơ hội để mà quý vị chuẩn bị để mà con cái. Nhưng mà mình phải biết rằng là đúng như câu mình hướng dẫn trong cái phạm vi là khi mà mình trồng một cái cây, mình nhổ cỏ dại chung quanh, mình phân bón, mình đặt cho cái môi trường tốt để nắng này kia, tức là cây lớn mạnh, khỏe mạnh, không bị bị những cái cỏ dại, những cái sâu bọ nó gặm nhấm, thì cũng y như là mình không muốn để cho những cái cơ hội, những cái tật xấu, những cái gì nguy hiểm, cạm bẫy nó kéo các em, thì mình cũng phải làm y như vậy, phải không chị?
Vâng, tức là cha mẹ phải làm gương. Phải làm gương, và nếu mà thí dụ như là nhiều khi mình nghĩ là mình cũng chưa có được tốt như là ý mình muốn các con mình trở thành, thì mình cũng nói, mình dạy các con mình từ những điểm không tốt. Chẳng hạn đó, mẹ làm như vậy nhưng mà mẹ nghĩ đó là điều không tốt, thì con mai mốt con đừng làm như thế. Ví dụ như vậy, thì quý vị sẽ lấy làm ngạc nhiên là tại sao khi mà các em lớn lên, khi các em mà đến tuổi teenager, hoặc là khi các em phải ra đời, phải tìm ngành học, tìm người hôn phối, ví dụ vậy, thì những lúc đó là những lúc các em đã được có một cái hành trang đầy đủ để các em có thể có một sự chọn lựa đúng cho cuộc đời của chính các em. Và tại vì những lúc này, nếu mà là cha mẹ mà chúng ta đi vào nói là con không được làm cái này, con không được làm cái kia, con phải làm điều này, thì các em sẽ không nghe nữa. Thì những điều này là những điều, đó là những điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, là cái sự nền tảng căn bản từ thời nhỏ, lúc các em lúc còn bé, để tạo thành các em có một cái thể chất tốt đẹp và một cái tính tình, một cái tâm lý tự các em đã trưởng thành, thì lúc đó các em sẽ có những cái chọn lựa cho cuộc đời của mình một cách đúng. Chứ cha mẹ không thể nào theo các em cho đến khi, tại vì ai cũng nói là khi mà có con thì chúng ta sẽ phải lo cho các con, không phải là đến lúc 18 mà đến lúc chúng ta nhắm mắt lìa đời thì chúng ta mới hết lo. Thành ra mà chúng ta không thể nào đi theo các con của chúng ta mãi mãi.
Vâng, với lại mình cũng không có bắt theo những cái ý muốn của mình được, là bởi
không
vì
được.
Có chuyện gì các em bảo đó là tại vì mình muốn như vậy,
vâng.
Mình bắt như vậy. Vâng, xin được mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello, em xin giấu tên đó chị.
Dạ vâng.
Em chạy xe nhưng mà em có rảnh được 15 phút là ghé vô sắp tên em nói chuyện. Chủ đề hôm nay đó, em nghĩ là tại vì chị trước á, em nghe được cái chuyện của chị Vũ Thanh Thủy với lại chị Thu Nga nói đó, thì em nghĩ là cái chủ đề này tiếp nối cho cái chủ đề ngày trước. Cái vấn đề á, là cái sim một khê của cái chị á, cái thí dụ của cái chị á, chị nói là chị đi shopping, chị gặp một cái hai mẹ con, thì người mẹ đó nhờ người con thông dịch cho cái chỗ bán thuốc đó. Xong rồi người con á chỉ mới là nói với người mẹ đó là ngu quá, hiểu chưa, cho nên cái chị đó chị mới upset, chị mới nói là tại sao đó cái chị kia không có được may mắn giống như có được người con như vậy. Cho nên em nghĩ là chủ đề ngày hôm nay đó nó tối nói tiếp từ cái chủ đề trước, nó cái một cái thí dụ rất rõ ràng là tại vì đó là em biết đó là cái vấn đề này nó không có phải xảy ra một ngày một bữa, mà cái vấn đề long term. Thì vấn đề ở đây á là cái sim một khê á, là một đứa trẻ hư với một đứa trẻ ngoan. Có những đứa nó sanh ra nó đã ngoan sẵn rồi, mình không có cần mất sức nhiều. Có những đứa nó sanh ra nó đã hư sẵn rồi. Ở đây mình có thể nói một phần á, là vấn đề khiếm khuyết về mặt tinh thần nè, ví dụ như nó bị những cái bệnh như Austin nè, ADHD nè, thì cái behavior của nó behavior là cái ý thức trong cái bản thân của nó đó, cái bản ngã của nó đã hư rồi. Cho nên cái vấn đề giáo dục đặt ra nó không có đơn giản là những cái sim một khê một cách tổng quát mà
chị ơi,
là...
chị có kinh nghiệm riêng về cá nhân của chị về vấn đề hướng dẫn con cái không?
Dạ dạ có chứ, các bạn nghĩ là cái vấn đề này nó dính vào cái vấn đề đó.
Dạ vâng, chị có con mấy cháu.
Trình độ văn hóa rất là giới hạn, tại vì cái vấn đề tất cả những cái sách vở bên đây người ta viết về chuyên môn á là toàn là tiếng Anh không à, còn những cái tài liệu internet á toàn là những tài liệu nó chung chung, có những cái mà nó đưa ra những cái tin tức nó không có đúng nữa, nó đưa ra những cái case nó rất là không có phân tích một cách sâu sắc, có những cái nó chỉ viết một cách hời hợt để mục đích nó quảng cáo cho cái trang web của nó thôi. Cho nên cái vấn đề là cái vấn đề mà văn hóa, về hiểu biết của văn hóa thì một chuyện, mà văn hóa Mỹ phải hiểu biết mà sâu nhất đó là tâm lý trẻ đó. Em chỉ xin nói tới cái gì đó thôi.
Dạ vâng, chị không có cái kinh nghiệm riêng gì của cá nhân chị để chia sẻ vào ngạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Xin được mời người kế tiếp.
Hello.
Vâng, dạ. Mời chị cho biết tên.
Dạ, thưa chị, em giấu tên được không ạ?
Vâng, hai người giấu tên rồi.
Dạ, thưa chị, em nếu mà nói về vấn đề này thì em có ba cháu, thì các cháu cũng đã lớn và trưởng thành, thì các cháu rất ngoan. Nhưng mà em chỉ nếu mà nói vấn đề mà giáo dục con cái thì rất là dài chị ạ. Tại vì nó coi như là mình phải luôn
một cái tiến trình lên lỉ,
đồng hành với con. cho tới khi lúc nó trưởng thành. Mà nhiều mà cái mà mình cái mà cách thức mà em nghĩ là như các chị nói thì rất là đúng, nhưng mà em chủ yếu của em ở đây á, là muốn nói là mình giáo dục cho các con về cái đức tính. Bởi vì nếu mà mình có giỏi một người mà giỏi đá banh hay một người nào giỏi vào cái nghề chuyên môn mà cái đức tính không tốt thì cũng không làm gì được
hết. Vâng, cái đạo đức đó chị ha, cái căn bản đó.
Cái đạo đức, dạ. Cho nên là mình phải làm gương. Thí dụ em nghĩ là lúc con mình còn nhỏ, mình rất là dễ dạy. Các cháu chỉ cho ăn, cho uống. Và mình bảo cái gì thì các cháu nghe. Tại vì các cháu không nhận thức được là cái gì đúng hay sai. Nhưng mà tới cái tuổi tin trở thì các cháu bắt đầu tỏ ra là bướng bỉnh. Và lớn một tí nữa thì các cháu đã nhận định được cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên mình phải tập cho các cháu ngay từ nhỏ là biết ai tặng cho mình một cái điều gì. Cho mình bất kỳ một cái nhỏ hay cái lớn thì mình phải biết cảm ơn và nhận ra cái lỗi của mình và xin lỗi.
Dạ vâng, tức là dạy với cái căn bản đạo đức là không ăn gian nói dối, không lừa gạt, đại khái vậy đó phải không chị? Phải biết phải và trái phải không ạ?
Vâng, phải trái và nhận ra cái lỗi của mình và bất kỳ cái điều gì cũng vậy. Thí dụ mình phải giải thích cho con mình đồng hành với bất kỳ ở... Bởi vì em nói là cái giáo dục con nó rất là đi vào chi tiết, nó rất là nhiều. Cho nên em chỉ nói vắn tắt là mình nên dạy con mình một cách khi mà cháu còn nhỏ thì mình là bố là mẹ. Nhưng mà khi mà cháu đã lớn, mình đừng nghĩ mình là bố là mẹ nữa, mà mình nghĩ là mình là bạn của con mình.
Vâng.
Bởi vì mình có nghĩ như vậy thì các cháu, mà mình, em nói thẳng ra là thí dụ mình không biết tiếng Anh đi nữa, mình cũng giả câm giả điếc đi. Mình nói mẹ không hiểu cái này, con có giải thích cho mẹ được không? Thì các cháu lúc đó, khi mà tuổi lớn hơn nữa, 15, 16, thì các cháu lúc nào cũng nghĩ là nó giỏi, nó có thể nó giải thích, nó hét mẹ, thì nó sẽ vui khi nó hét mẹ được điều đó. Khi mà nó hét mình xong, mình nghĩ, cảm ơn con nha, và mẹ hiểu rồi.
Dạ vâng,
cháu
vâng,
rất
chị.
Là vui.
Vâng.
Cái đó là coi như mình, thì bất cứ các cháu, nó làm bất kỳ gì, nó sẽ tâm sự với mình, mà
dạ,
mình
vâng.
sẽ giúp các cháu đi trên con đường được.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Thì cái điều chị nói ở đây đó, nó có một cái điều quan trọng là cha mẹ phải hướng dẫn. Rất là quan trọng, chị nhấn mạnh ở đây là vấn đề đạo đức. Thì vấn đề đạo đức ở bên xứ Mỹ này thì gia đình là nền tảng. Cha mẹ là người trực tiếp dạy dỗ con cái về vấn đề đạo đức. Và sau đó là đến tôn giáo, tức là các sinh hoạt về tôn giáo bên đạo Phật hoặc là đạo Thiên Chúa hoặc là đạo bất cứ một đạo gì. Nhưng mà cái vấn đề đạo đức là do ảnh hưởng của gia đình mà tôn giáo quan trọng nhất. Tại vì học đường ở bên Mỹ này họ không hướng dẫn nhiều về đạo đức như là các xứ Á Châu. Thành ra cái vấn đề đạo đức là, đó là lý do mà chúng ta nói đến cái ảnh hưởng của cha mẹ là quan trọng nhất. Như là chị cũng có nói nãy giờ là cái ý của chị là cha mẹ là ảnh hưởng quan trọng nhất trong thời gian đầu đời của các em. Và các em đến một mức độ nào đó chúng ta phải nghe ngóng đúng như là chị nói và học hỏi từ các em. Tại vì đến khoảng chừng mười mấy tuổi bắt đầu các em vào trung học rồi thì kiến thức của các em sẽ có thể nói là nhiều khi nhiều hơn chúng ta. Thành ra lúc đó chúng ta sẽ phải có một sự trao đổi như là bạn bè, và vừa là cha mẹ vừa là bạn bè như là ý chị nói.
Dạ vâng.
Để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau từ các kiến thức của các em có nữa. Thành ra đó là điều rất là quan trọng của cái ảnh hưởng của gia đình, của cha mẹ đối với lại con cái.
Dạ vâng ạ, xin được vâng cảm ơn chị rất nhiều. Lại có một quý thính giả chúng tôi định mời người cuối cùng, nhưng mà quý vị đã xin được mời người cuối cùng trên đường dây ạ.
Dạ chào chị.
Vâng ạ, xin được biết quý danh của ông.
Tôi là Khanh chị ơi.
Vâng, ông Khanh.
Dạ, tôi xin có ý kiến về vấn đề mà giáo dục con cái. Thì nói chung thì tôi thấy ở Mỹ này thời gian mà cha mẹ dành đi gần gũi với con cái nói chung là nó không được nhiều. Và khi mình làm ban ngày thì nhiều khi ban đêm con mình nó về nó tập trung, nó học. Cái mình muốn gần gũi với nó để mình hiểu, để mình chia sẻ hay là mình giúp nó đó, thì nó cũng thời gian nó cũng rất hạn chế. Nhiều khi nó phải lo học. Rồi khi chỉ có những lúc mà cuối tuần á, là coi như mình có cái dịp gần gũi con, thì theo tôi nghĩ, kinh nghiệm tôi thì mình trước hết là cái vấn đề tôi đặt nặng vấn đề giáo dục nhiều hơn. Bây giờ mình làm sao cho con mình biết cái chuyện đúng chuyện sai, mình con mình nó biết chuyện đúng chuyện sai á, thì mình hướng nó tới điều đúng mới được. Nhiều khi nó cái suy nghĩ của nó không có, mình có cái nhìn ngoài đời, cái nhìn kinh nghiệm còn nó, nhưng nhìn đời của nó, cái suy nghĩ của nó chỉ là học đường thôi. Nhiều khi mình nói những cái xa xôi trước cái tuổi nó đó, thì nó cũng không có hiểu, và nó thấy mình nó cái chuyện nó thừa quá đi. Thành ra cái quan trọng theo tôi nghĩ là mình cho nó biết cái vấn đề đúng và sai, và thứ hai nữa là cái trách nhiệm của nó. Ví dụ như nhiều khi tôi cũng nói với con tôi, tuổi của con là cái quan trọng nhất là con học. Thứ hai đó là cái chuyện con biết đúng biết sai. Biết đúng á thì tốt, thì con ráng con học con làm. Còn biết sai á thì đừng bao giờ theo, mà phải cương quyết là chấp nhận cái sai đó để mà sửa chữa. Tại vì con người đâu có lúc nào mà mình toàn vẹn, đâu có lúc mình nghĩ rằng ví dụ cha mẹ nhìn cái chuyện đó mình thấy đúng, mà con á thì nó không có hiểu. Nhiều khi nó thấy nó bình thường quá, hoặc là cái chuyện sai mà con nó cũng chưa có thấy được mình hướng dẫn con, mà muốn hướng dẫn cho con biết được cái đúng cái sai á, là mình phải gần gũi bằng cái tình thương của mình á. Có thể mình nói ngắn gọn hoặc một lúc nào đó phù hợp, thì cái đầu đó, cái điều đó phải đòi hỏi cái thời gian nó hơi dài đó. Thứ hai nữa là khi mình phải có cái lòng biết ơn đối với những người đã giúp mình, đối với những cái người đất nước đã cưu mang mình. Đối với tôi thì tôi hay nói với con tôi là mình phải biết ơn những người đã giúp mình, ngoài thân nhân mình ra, thầy cô hoặc là những người cầm súng bảo vệ cho cuộc sống yên lành của mình. Thì nhiều khi mình nói với nó có vẻ nó hơi xa xôi quá, mình không thích, nhưng mà con nít như tờ giấy trắng, nhưng mà nếu mà mình nói những điều đúng, có thể ngày hôm nay nó chưa có thấm vô, nhưng mà ít nhất trong đó nó cũng biết được cái chuyện đó là chuyện đúng.
Dạ vâng.
Rồi.
Dạ cảm ơn ông, đúng như vậy mà ngay từ hồi còn bé các em coi phim hậu họa, mình ngồi bên cạnh mình giải thích, mình cho các em nhận xét ra những cái này cái nọ, là tâm đó là toàn là những cái tiềm ẩn về những cái tốt cái xấu trong những cái phim hoạt họa để giáo dục giới trẻ đó. Thành ra cũng là một cái cách để mà cũng vừa ngồi coi với con, nhưng mà lại cũng để hướng dẫn các em biết những cái ý nghĩa đã được gói ghém trong những cái nhân vật mà những con thú chẳng hạn đó, phải không thưa ông? Vâng ạ, cảm ơn ông rất là nhiều.
Vâng, điều ông Khanh nói hoàn toàn đúng. Và cái điều này chúng ta có thể tóm gọn bằng một số ý. Chẳng hạn như là cái sự giáo dục của con cái không phải là một lúc, một thời, một điểm, một lớp học, một buổi dạy dỗ, nhưng mà nó phải là triền miên từ lúc con mình mới lọt lòng cho đến khi con mình bước ra khỏi cái ngưỡng cửa của gia đình. Thì cái thời gian này phải là thời gian dài triền miên, và cái sự gần gũi là cái điều then chốt nhất. Và cái lòng tình thương của cha mẹ đối với con cái, nếu nó cảm nhận được cái sự gần gũi và tình thương vô điều kiện của cha mẹ dành cho nó, thì nó sẽ cảm thấy những điều cha mẹ nói là những điều tâm huyết phát xuất từ trong đáy lòng, và với tất cả cái tình thương yêu thì nó sẽ cảm nhận điều đó và nó sẽ nghe điều đó. Và đúng như là lời của Kim Thoa nói, là những cái lúc mà trao đổi sinh hoạt ngay từ lúc nhỏ, nếu chúng ta nói là bao nhiêu buổi học, bao nhiêu lớp để mà dạy cho con, thì chúng ta không thể nào nói như vậy được, mà chúng ta phải nói là cái sự tiếp cận gần gũi từ lúc mới ra đời cho đến khi khoảng 18 tuổi là cái lúc nó bắt đầu tung cánh bay ra khỏi cái vòng tay ấp ủ của chúng ta. Thì cái sự gần gũi với sự dài, thời gian dài từ hồi nhỏ, và cái tình thương yêu của cha mẹ là cái điều mà chúng ta có thể mang lại cho các em. Mà cái điều rất là quan trọng là phải từ lúc nhỏ, chúng ta không thể nào đột ngột một ngày đẹp trời chúng ta nói là ô, ngày hôm nay chúng ta sẽ dạy dỗ con cái của chúng ta. Nhưng chúng ta phải biết là nó phải từ cội rễ, ngay từ lúc mới lọt lòng. Và các em mở mắt ra và các em cảm thấy con nít nó rất là có một cái sự cảm nhận. Nếu nó cảm nhận rằng cha mẹ yêu thương nó và hết lòng yêu thương và dạy dỗ nó, thì nó sẽ gần gũi với nó, thì nó sẽ có cái sự gần gũi đó. Chúng ta không, cái điều này là điều tôi nhấn mạnh vô cùng, là phải từ nhỏ gần gũi và tình yêu thương của cha mẹ, thì nó sẽ cảm nhận được những điều đó. Chứ còn nếu mà chúng ta tự nhiên đặt ra những cái lúc mà những cái bài học về đạo đức về chẳng hạn như ngồi mà một cha mẹ quá cứng nhắc ở chỗ là ví dụ như là buổi tối xong rồi bắt con nó ngồi đó để mà giảng cho nó nghe thì nó sẽ không nghe đâu. Chúng ta phải dùng chiến thuật mà từ từ vết dầu loang, nghe từ thuở nhỏ, nói cho nó ngấm từ từ bằng những thí dụ điển hình mỗi ngày, chứ chúng ta không đừng đến nói là một buổi dạy học thì nó sẽ không có tác dụng. Mà tóm lại là chúng ta phải từ thuở nhỏ sự gần gũi và lòng yêu thương vô điều kiện của cha mẹ đối với các em, thì các em sẽ được hấp thụ những điều chúng ta muốn cho các em. Và cái thuở đầu đời là thời gian tối tối quan trọng để chúng ta có thể ảnh hưởng một cách tuyệt đối lên cái sự phát triển của các em.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã gọi vào trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn chị Phương Nam, mời chị kết luận bởi vì chúng ta cũng đã hết giờ.
Vâng, trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một cái ý là mang lại những điều cụ thể, có thể rất là cụ thể, và để cho chúng ta có thể hướng dẫn một đứa nhỏ lớn lên có một căn bản vững vàng về thể chất lẫn tinh thần. Hai cái đó phải đi song song với nhau để các em có thể bước vào đời một cách tự tin, một cách hoan hỷ. Và các em có thể tự chọn lựa theo một cái tiêu chuẩn tối thiểu của các em, mà cái tiêu chuẩn đó sẽ là tiêu chuẩn của chúng ta là bậc cha mẹ. Và tại vì đến một lúc nào đó các em sẽ bước ra khỏi ngưỡng cửa gia đình, các em sẽ vững chãi và khôn ngoan hơn cha mẹ nữa. Thành ra chúng ta không thể nào dạy dỗ các em một cách tuyệt đối theo kiểu Á Đông là con cái phải nghe lời cha mẹ 100%, mặc dù cha mẹ không biết là đúng hay sai trong cái điều đó. Thì thành ra cái điều quan trọng vô cùng là thời gian đầu đời, thời gian các em còn nằm trong ngưỡng cửa gia đình, mà chúng tôi nhấn mạnh ở đây là thời gian từ hồi mới lọt lòng cho đến khi vào trung học, vào middle school là cái thời gian từ nhỏ đến lúc tiểu học là thời gian hoàn toàn chịu ảnh hưởng của cha mẹ. Thời gian bắt đầu vào middle school thì bắt đầu chịu ảnh hưởng của một số bạn bè. Rồi bắt đầu high school, tức là trung học, thì các em sẽ chịu ảnh hưởng của bạn bè nhiều hơn. Đến khi vào đại học thì các em sẽ là chính các em. Ảnh hưởng của cha mẹ sẽ còn rất là có ảnh hưởng một cách gián tiếp chứ không còn trực tiếp như là hồi nhỏ nữa. Thành ra là thời gian đầu đời từ nhỏ đến lúc bắt đầu đi học là thời gian hoàn toàn của cha mẹ. Sau đó là có sự cô giáo được bước vào tiểu học, trung học là bắt đầu có ảnh hưởng của bạn bè. Thành ra cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh hôm nay là cái ảnh hưởng của cha mẹ đối với các em trong cái lúc thiếu thời. Thì dĩ nhiên là chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay thì đã đến lúc phải kết thúc. Không biết là kỳ tới có thể chúng ta, tại vì chúng tôi sẽ tiếp tục nói thay thế cho chị Thanh Thủy trong hai kỳ nữa. Thành ra cái đề tài hôm nay có vẻ là quý vị chưa kịp gọi vào nhiều. Thành ra là cái kỳ tới chúng ta sẽ nói rộng rãi hơn về đề tài hôm nay, về những cái điều nhức đầu mà chúng ta có thể tránh khỏi. Tại vì đối với tôi, hai cái quãng thời gian mà quan trọng nhất trong cuộc đời đó là thời gian teenager và thời gian sau khi đi nghỉ, đi về hồi hưu. Thành ra cái kỳ 2 chúng ta sẽ nói đến những điều chúng ta có thể làm được cho con cái của chúng ta, những đối diện chúng ta có thể làm được trong thời gian tuổi dậy thì. Và cái kỳ thứ 3 chúng ta sẽ nói những điều chúng ta làm được trong lúc chúng ta đi về hưu.
Dạ vâng, 3 kỳ như vậy để chắc là hy vọng là sẽ đủ thời giờ để quý vị cùng gọi vào chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị. Và xin cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình. Xin hẹn lại vào tuần sau.